Chẳng chẳng là phúc lành cao thượng, nhiều hơn Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú trước con kính tri ân sư Minh Thành, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 2 tháng 2 năm 2013, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma, Phật học cơ bản thuộc trường bộ kinh, hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Kinh số 33 cuốn tụng tiếp theo: sáu pháp sáu quyết cạch phần thưởng, phần tưởng. Sáu pháp này các hiền giả, có sáu pháp được Thế Tôn chuyên chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là sáu? Sáu quyết thật thần tưởng, vô thường tưởng, khổ tưởng trên vô thường, khổ ngã tưởng trên khổ, đoạn tưởng, vô tham tưởng và diệt diệt tưởng. Này các hiền giả, sáu pháp này được Thế Tôn chuyên chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A La Hán chứng đẳng tác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho thiên thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch biệt: chúng con kính tôn thỉnh Thượng Tọa Trễ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thaya. Dạ, con kính thỉnh Ngài Thượng Tọa Trễ Siêu ạ.
hiểu mà.
Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính đảnh lễ chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin sám hối vì cái nét của thượng tọa tại siêu. Và thưa là bị dịch quá, thành ra có lẽ thượng tọa đã đi rời khỏi room. Và con bây giờ con xin kính cung thỉnh đại đức Pháp Tăng và từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Và Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thành kính đảnh lễ Đấng Đức Tam Bảo. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Và kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Quý vị nghe rõ không? À, cảm ơn quý vị rất nhiều. Khi nãy thì tụ tập tại siêu giới thiệu bài, nghe dứt quá không nghe được gì. Cho nên thưa quý vị cũng thông cảm dùm cho. Đường truyền có khi thì nó cũng bất chừng lắm, không thể biết được trước được. Có lẽ là thượng tọa không có nhắm mắt lại để tập trung vô mà thượng tọa giới thiệu bài đó, cho nên là chúng tôi thượng tọa cũng không có thấy chúng ta test chat lên trên màn hình được, vì cũng thông cảm cho. Thôi bây giờ chúng tôi xin được giảng cái bài học hôm nay. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài với cái tựa đề là sáu quyết trạch phần tưởng. Cũng ở nằm ở trong kinh Phúng Tụng. Ở đây đó thì trong cái phần chi pháp nguyên văn Bali thì chúng tôi đọc qua một lần, Đức Phật ngài dạy rằng chấp niết bê, chấp niết bê, tháp pha ghi gia say nha, anicca say nha, anicca, đúc khá say nha, đúc khê, anatta say nha, bahana say nha, quỷ ra ra say nha, đi khô tha say nha. Trong bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu thì ngài dịch ra vô thường tưởng, khổ tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng trên khổ, rồi đoạn tưởng, vô tham tưởng, đoạn diệt tưởng, diệt tưởng. Thì sáu cái chi pháp này chúng ta lần lượt tìm hiểu qua. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi nói đến sáu cái pháp tưởng gọi là sanh nha, hay gọi là sáu pháp quyết trạch, thì chữ quyết trạch ở đây thì chúng ta hiểu từ ở cái trí tuệ sanh lên. Và cái tưởng ở đây tức là nói đến cái gì mà chúng ta ghi nhớ, chúng ta thường lưu tâm đến, ghi nhớ hay lưu tâm đến. Ví dụ như Ngài Na Tiên, Ngài giới thiệu rằng, Ngài giải thích rằng tưởng ở đây có nghĩa là có cái sự để mà chúng ta nhớ đến cái tướng của nó. Ví dụ như một người mà nhớ đến cái màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, rồi đó là cũng là cái tưởng. Tưởng ở đây cũng có nghĩa là mình nhớ đến những cái gì, biết đến những cái gì được gọi là vô thường, là khổ hay là vô ngã, như vậy được gọi là tưởng. Như vậy thì khi chúng ta nhớ đến những điều đó và chúng ta lưu tâm đến những cái điều như vậy đó, và từ đó cái trí tuệ của người đó có thể là phát sanh, gọi là trong một trong những cái pháp mà một vị hành giả tu tập. Mà thường thì chúng ta biết rằng khi nói đến ba cái trạng thái của là vô thường, khổ hay vô ngã, hay là ba cái hiện tướng của cuộc đời này đó, hiện tướng của pháp đó, của vi đó, ở đây được gọi là vô thường, khổ và vô ngã. Ba pháp này đó thì chúng ta thấy rằng cả trong sáu cái chi pháp này phân ra làm hai phần. Một phần là nói đến ba cái nền tảng chính, tức là nền tảng dựa trên vô thường, nền tảng dựa trên sự khổ, và nền tảng dựa trên pháp vô ngã. Thì còn cái ý thứ hai nữa đó, tức là chỉ cho cái đặc tính của Niết Bàn. Đặc tính của Niết Bàn đó là gì? Đó là đoạn trừ được phiền não, hay là vô tham, hoặc là đoạn diệt được những cái phiền não không còn nữa. Thì đó là những cái đặc tính của Niết Bàn. Bây giờ thì chúng ta biết rằng Đức Phật này dạy rằng sabbe sankhara anicca, các pháp, các hành đều là vô thường. Thì hành ở đây thì mình hiểu là bao gồm cả các cái pháp hữu vi. Pháp hữu vi là pháp những gì được tạo tác. Xin lỗi quý vị, quý vị còn nghe được không? Dạ, quý vị còn nghe được không ạ? Chúng tôi nghe thấy lặng im quá, không biết là quý vị còn nghe được không. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Pháp hữu vi ở đây đó là những cái pháp được tạo tác, được tạo tác bởi duyên, bởi nhân, bởi những cái điều kiện tạo ra. Thì khi mà chúng ta nói đến những cái pháp gì mà Đức Phật Ngài dạy nó đều là vô thường, thì ở đây chỉ cho các pháp hữu vi hay gọi là các cái hành. Vì Niết Bàn á, chính là cái pháp vô vi, mà Niết Bàn cũng là cái pháp không nằm ở trong trong năm uẩn, gọi là coi như lìa khỏi năm uẩn. Như vậy thì ở đây đó, cái pháp hữu vi gồm có cả năm uẩn, nói theo một khía cạnh nào đó thì gọi là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, hay là phần vật chất và tinh thần, hay là danh và sắc, tức là chỉ cho pháp hữu vi. Hay là pháp hữu vi là những cái gì được tạo tác nó ngoài năm uẩn này ra. Thì chúng ta biết rằng nó có thể là nói này, những cái khung cảnh, những cái không cảnh, cây cối, hoa lá, cả cái gì được nó được hình thành, được tạo nên từ một duyên nào đó thì được gọi là cái pháp hữu vi hết. Là một duyên, một nhân nào đó, do cái nhân nào đó, do cái duyên nào đó thì được gọi là các pháp hữu vi. Như vậy thì vì sao được gọi là một cái tưởng, gọi là cái tưởng về vô thường? Trước tiên đó là khi nói đến chữ tưởng ở đây là chữ sanya. Sanya tức là chúng ta có ghi nhớ, có biết đến những điều đó, có ghi nhớ, có tập chú biết đến những điều đó. Thì cái gì được gọi là vô thường? Như chúng tôi đã nói khi nãy, tức là nói đến cái pháp gì mà được cấu tạo, thì trong đó được nói đến thân và tâm và những cái hoàn cảnh xung quanh của mình đều nằm ở trong cái lý của vô thường á. Thì một điều đó là chúng ta biết rằng khi nói đến thân của chúng ta vô thường, thì là một trong những cái điều mà mình biết. Bởi vì thân của chúng ta nó được tạo ra đó, nói theo sâu xa đó, thì chính là do nghiệp và do phiền não. Nghiệp là cái tác nhân, cái tác nhân để tạo ra cái sự hiện hữu, và động cơ để thúc đẩy cho cái tiến trình mà chúng ta tạo nghiệp, trong đó có bao gồm cả thiện nghiệp và ác nghiệp ấy, thì cái động cơ đó chính là phiền não. Theo thập nhị duyên khởi thì phiền não chính là vô minh, tham ái và chấp thủ, đó là gốc cội, đó là cội nguồn để sinh ra mọi cái tạo tác khác, mà ở đó chính là do cái nghiệp mà chúng ta tạo, cái nghiệp của chúng ta đã tạo. Như vậy thì cái mà hình thành nên thân năm quẩn này, thì trước tiên chúng ta nói đến cái thân của chúng ta được gọi là sắc quẩn ấy, thì nó cũng được gọi là pháp phủ vi mà thôi, cũng gọi là phần vật chất. Như vậy thì nó được tạo bởi do nghiệp của từ thời quá khứ, do nghiệp của thời quá khứ. Vậy hiện tại thì nó được nuôi dưỡng bởi vật thực. Vật thực đó nó có thể là ngay cả cái hình thành lên từ ở cái buổi ban sơ nhất ở trong bào thai, hay hoặc là ở trong cái sự tái sinh của một chúng sinh đó, thì cái điều đó đặc biệt là đặc biệt nói đến thai sinh đó, thì phải nói là được nuôi dưỡng bởi vật thực, nuôi dưỡng bởi vật thực. Cho nên là những cái thân của chúng ta đó, vì nó có vô thường, cho nên là chúng ta thấy rằng có trưởng thành, rồi có già nua, rồi có bệnh, rồi có chết. Thì khi mà mình quán đến tính chất vô thường, tính là thân của chúng ta đang chịu cái sự vô thường. Cái vô thường mà chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận nhất đó, tức là lúc trẻ, là đến lúc lớn tuổi trưởng thành, rồi đến lúc già và chết. Và đặc biệt là vô thường trong mỗi sát na, trong mỗi sát na, sắc thân của chúng ta cũng đang bị chịu cái sự chi phối của vô thường. Tức là các cái sắc nghiệp của chúng ta, các sắc pháp của chúng ta đó được tạo bởi nghiệp, tạo nên sắc nghiệp. Thì từ ở đó nó cũng được hình thành, và từ trong mỗi phút, mỗi giây, trong mỗi sát na, các cái tế bào của chúng ta đang bị tiêu diệt, đang bị biến lần. Và có biến lần, có thay đổi như vậy đó, nó nhường cho một cái tế bào khác sanh khởi lên. Cái tế bào cũ nó được tiêu diệt, được diệt đi, mất đi, thì cái tế bào mới nó sẽ sinh khởi lên, sắc pháp khác được sinh khởi lên. Vì vậy đó chính là cái tính chất vô thường. Vô thường tức là nó biến đổi, nó biến đổi, nó không đứng yên một chỗ, và do sự thay đổi đó nó tạo nên sự khác biệt về thân của chúng ta. Vì vậy cho nên là nói đến vô thường á, thì bao gồm cả thân thân của chúng ta, thì nói sâu xa là già bệnh chết, nạn tai, bao nhiêu kiếp sống, bao nhiêu sự hiện khởi trong cuộc đời này. Rồi nói đến cái chi tiết hơn, cái ngắn ngủi hơn, chính là những cái vô thường trong mỗi cái sắc pháp của chúng ta thay đổi như vậy. Thì cái người mà nói niệm đến cái tưởng đến cái vô thường á, cũng là mình luôn luôn suy tư đến điều đó, suy tư đến những điều đó. Khi mà đến suy tư đến những điều đó đó, khi mà nhớ đến những điều đó, suy tư đến những điều đó đó, chính là cái yếu tố mà trí tuệ ở trong một cái người tu tập. Khi mà mình nói rằng cuộc đời này đó, và khi mà một cái thân của chúng ta đó, vì có vô thường đó, cho nên là chúng ta có già. Khi mà một người niệm về sự già, tưởng về sự già đó, cũng có nghĩa là biết rằng đời sống của mình nó vốn là mong manh, nó vốn là mong manh. Cái tuổi thọ của cõi nhân loại của chúng ta đó thì nó ngắn lắm, nó ngắn lắm so với các cái tuổi thọ ở các cái cõi trời. Và mạng cái tuổi thọ ở cõi nhân loại của chúng ta nói riêng đó, cũng là nó theo cái thời kỳ tăng giảm mà thôi. Thời kỳ nào tăng thì nó sẽ tăng đến 84.000 tuổi, và thời kỳ giảm thì nó giảm tới tột cùng chỉ còn 10 tuổi thọ mà thôi. Như vậy thì cái tuổi thọ của chúng ta ở cõi nhân loại của chúng ta có thể theo là tăng giảm theo từ theo cái chu kỳ, nhưng mà tuổi thọ ở cõi chư thiên á, thì nó khác hẳn đi. Có theo tuổi thọ, và họ sinh vào một cái cõi đó có cái tuổi thọ nhất định, chúng sinh đó sanh về tội đó. Thì ở đây đó chúng ta nói đến cái tính chất vô thường để chúng ta thấy rằng cái tuổi thọ của chúng ta, mạng sống của chúng ta nó vốn là mong manh và vốn là ngắn ngủi, vốn là ngắn ngủi. Và khi mà mình niệm về tưởng về vô thường đó, cũng có nghĩa là vô thường trong mỗi thời gian, vô thường trong mỗi sát na, và những cái biến đổi của cơ thể của chúng ta, sắc thân của chúng ta đang chịu cái sự chi phối của sự vô thường. Lúc thì chúng ta khỏe mạnh, nhưng mà lúc thì chúng ta có khi thì chúng ta lại ốm đau, lúc thì chúng ta đầy đủ về sức lực tráng kiện, nhưng mà có khi thì chúng ta cũng gặp những cái trường hợp là chúng ta bị già, bị bệnh, rồi bị tàn tật, vân vân. Thì đó là cái tính chất vô thường. Một người trên phương diện tu tập, mình suy tư đến cái tính chất vô thường là như vậy. Đặc biệt là trên cái phương diện mà một người quán về vô thường á, cũng là một cái tác nhân, cũng là một cái pháp giúp cho cái trí tuệ của người đó. Thí dụ như một người mà chúng ta thấy rằng tu về trên phương diện thiền quán á, thì cái người đó cũng phải theo dõi nhờ cái sự tu tập bằng cái sự chánh niệm liên tục, chánh niệm và tỉnh giác liên tục đó, thì vị ấy mới thấy được cái tính chất sinh diệt trong mỗi sát na, sự biến diệt của thân này, đặc biệt là nói đến biến diệt, sanh diệt của tâm. Bởi vì tâm của chúng ta đó, nói đến một cái mà điều mà chúng ta thấy ở đây đó, tức là một cái mà hình thành nên cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái suy tư đó, thì cũng không phải là một cái bình thường, mà là nó là do nhiều cái yếu tố, nhiều yếu tố lại, do có xúc cho nên có thọ, rồi có tưởng, rồi có sự vận hành của nội tâm. Thì như vậy thì cái tâm của mình mà biết cảnh á, thì cũng không phải là chỉ đơn thuần là mắt thấy thôi, mà trong đó phải có căn, rồi có cảnh, rồi có thức sanh khởi, tức là tâm nương gá vào trong nhãn thức, nhãn con mắt, tâm nương gá vào trong lỗ trong tai, hoặc là tâm nương gá ở trong mũi, tâm nương gá ở trong lưỡi, tâm nương gá ở trong thân, vân vân. Thì khi mà tâm nương gá thì mỗi một cái căn á, chỉ biết một cảnh duy nhất, và tâm nương gá vào đâu thì gọi đó là tâm, đó là tâm nhãn thức, tâm nhị thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức, ý thức. Thì những điều đó chúng ta thấy rằng không phải là nó chỉ là đơn thuần, và nó đang chịu cái tâm của mình á, là đang chịu cái sự sanh diệt liên tục. Tâm nó chỉ đơn thuần là biết cảnh, nhưng mà tâm sở đó cũng chính là một cái pháp để phối hợp cùng tâm để nhận biết rằng cái tâm đó, cái cảnh đó nó tốt xấu nó ra như thế nào. Thì ở trong cái giai đoạn tâm mà chúng ta biết ở đây gồm bao gồm tâm cả chủ, tâm chủ quan, tâm khách quan, cái giai đoạn tâm khách quan, thì chính vì vậy đó, nó là điều mà do nghiệp của quá khứ hay là do phiền não của quá khứ. Rồi chúng ta thấy một điều đó là cả nói đến cái hoàn cảnh xung quanh của mình nó cũng đều là vô thường. Mình hiểu theo một cái nghĩa thông thường là vô thường là như vậy, nhưng mà đặc biệt trên một cái người mà tu tập về thiền quán á, thấy vô thường để thấy cái tính chất giả tạm của danh và sắc này, nó sinh diệt liên tục. Tức là thân của chúng ta, ngay cả cái chớp mắt, cái thân hoạt động trong những cái tiểu quan niên, đại quan niên, nó cũng đều là biến đổi, thay đổi. Và tâm của mình cũng vậy, nó cũng là điều ở trong cái biến đổi, thay đổi, sanh khởi liên tục như vậy. Thì một người mà quán về vô thường đó, một người về tưởng về vô thường đó, cũng chính là người mà suy tư đến những điều đó, để rồi cái trí tuệ sanh khởi, thấy rõ được, để rồi tâm của cái người đó, cái vị hành giả đó, xả bỏ bớt những cái sự tham chấp trong cuộc đời này. Thấy về vô thường, đó là điều mà chúng ta biết được, đặc biệt trên một cái phương diện tu tập thiền quán của một cái vị hành giả đó, là thấy sự vô thường biến đổi của thân và tâm này, cái ý muốn, cái cảm thọ, cái mà vận, cái mà quay nghi, tiểu quay nghi, đại quay nghi, trong hơi thở ra vào, thì cái vị hành giả biết được những điều đó, tức là nó ở trong cái gọi là vô thường, hiểu trong một cái điều mà vô thường ở đây, tức là nhờ cái sự mà tưởng về những điều đó, thì cái vị ấy mới sanh được cái trí tuệ. Nhờ mà nếu để tưởng được cái điều đó thì chúng ta cần có một cái chánh niệm và tỉnh giác, thì cái người đó mới có thể có cái trí tuệ để thấy rõ được trong những cái khoảnh khắc ngắn ngủi nhất của cái sự vô thường thân và tâm này là như vậy. Cũng trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng tâm này nó chao động, khó nắm giữ, khó để biết, tức là chính là nói đến cái tính chất thay đổi của tâm này. Như vậy thì với một người mà niệm về vô thường đó, niệm về vô thường hoặc là tưởng về vô thường đó, tức là cái nhân để rồi cái trí tuệ sanh khởi lên để phá bỏ bớt những cái ngã chấp, tức là cái tham chấp đối với cuộc đời này, đối với thân và tâm này, đối với những cái sự cái cảnh trần ở bên ngoài, đối với cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Như vậy thì đó là một trong những cái yếu tố về trí tuệ. Mà cái thứ hai nữa đó là Đức Phật ngài dạy rằng tưởng khổ trên vô thường, tưởng khổ trên vô thường, tức là mình suy tưởng đến sự khổ, mà sự khổ này là trên cái vô thường. Bởi vì chúng ta biết rằng ba cái trạng thái của pháp đó, ba nền tảng của pháp đó, đó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Mà một người tưởng được sự khổ trên vô thường, tức là nói đến cái gì, nói đến cái sự tức là cái nỗi khổ nó bức bách trong thân và tâm này. Ví dụ như bây giờ mình biết rằng á, là cái khổ này đó, thì cái khổ mà thông thường mà chúng ta có cái cảm nhận được đó, tức là cái khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Nếu như chúng ta có suy tư về những điều đó thì chúng ta có thể hiểu được, biết được là chúng ta khổ là vì do có sanh, vì có sanh cho nên chúng ta có già. Sanh là từ đâu, sanh nguồn gốc từ đâu, sanh nguồn gốc là do phiền não và do nghiệp mà tạo ra. Mà sanh này đó chúng ta hiểu giống như là có cái, đó là cái quả của luân hồi, đó là cái quả của luân hồi. Nhưng mà cái nhân mà đưa đến luân hồi đó chính là do nghiệp và phiền não. Nghiệp ở đây là chúng ta có hành động, hay là nghiệp ở đây chính là chúng ta có cái tạo tác để tạo ra cái đội được rồi gọi là sinh nghiệp, hay gọi là cái hiện hữu trong đời sống này. Chúng ta hiện hữu là làm thân nhân loại, hay là làm thân súc sanh, hay là atula, hay là trong bốn cảnh khổ, hoặc là trời người, vân vân. Thì cái hiện hữu đó là gì? Do nghiệp mà chúng ta tạo. Như vậy thì có sự hiện hữu trong đời này đó. Vì vậy đó, cái mà chúng ta thấy ở đây đó, trong cái cõi nhân loại của chúng ta đó, là một điều đó là chúng ta có cái sự hiện hữu trong cuộc đời này đó, thì bao nhiêu cái khổ mà cái người giàu á, thì quý vị biết rằng là họ không phải cần phải cực nhọc, không cần phải luống sức, họ mới có được cái của cái vật chất, họ thụ hưởng cái vật chất. Nhưng mà cái người nghèo đó thì họ cũng phải lao động tần tảo họ mới có được. Và nói chung á, là khi mà có hiện hữu trong đời sống này đó, thì cả giàu cả nghèo, cả danh vọng, hay là cả người trẻ người già gì đó, cũng chịu cái khổ mà chúng ta có hiện hữu trong cuộc đời này, gọi là khổ sanh. Khổ sanh thì từ khi mà chúng ta đã có mặt trong cuộc đời này đó, thì dù chúng ta có hiện thân là một cái người có đầy đủ địa vị đi nữa, hay là một người mà kém may mắn đi nữa, thì cái khổ đó là do chúng ta có sanh trong cuộc đời này. Thì đã có thân rồi đó, thì chúng ta phải chịu sự dịch bệnh nè, rồi sự già nè, rồi sự chết nè, rồi chưa có kể là trong cuộc đời này có biết bao nhiêu cái trắc trở khi chúng ta phải mưu sinh sự sống, rồi chúng ta gặp nhiều cái nạn tai, gặp nhiều cái điều mà nó bất trắc xảy ra trong cuộc sống này. Thì cái khổ mà chúng ta biết được đó là chính cái nỗi khổ trong cái nghĩa thông thường, cái nghĩa thông thường. Nhưng mà nói đến cái khổ trong vô thường đó, cái khổ của trong vô thường đó, đó chính là cái khổ mà chúng ta biết rằng cái khổ của cái gì, cái pháp thủ vi này, nó đang tồn tại và nó đang vận hành trong cái sự ngoài việc. Ngoài việc là sao? Bây giờ chúng ta thấy nè, sắc pháp là thân của chúng ta, sắc pháp là thân của chúng ta, hay gọi là sắc này, sắc thân này, thì cái đó nó cũng đều là gọi là pháp phủ vi, mặc dù được gọi ở trong kinh đó, tức là thân năm thân tứ đại của chúng ta là đất nước lửa gió, nhưng mà theo A Tỳ Đàm thì bên cạnh đó đó thì chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều cái sắc khác để kết hợp thành có cái thân này. Mà có thân này đó thì nó đang chịu cái sự hoại diệt, đang sự hoại diệt cả thân lẫn tâm, là danh lẫn sắc, đang chịu sự hoại diệt. Hả, có sanh lên thì như chúng tôi đã nói, hả, sanh lên thì là chịu sự hoại diệt. Vì vậy cho nên ở đây được gọi là tưởng khổ trên vô thường, tức là cái giai đoạn của cái điều mà quan trọng nhất là một người mà thấy được sự khổ ở trong mọi cái pháp phủ vi đó, đang chịu cái sự vô thường đó, thì đó mới là cái điều mà để cho cái trí tuệ phát sanh, để cho cái trí tuệ phát sanh. Như trong kinh đó, thì Đức Phật ngài dạy rằng ai thấy được khổ đó thì đồng nghĩa cái người ấy thấy con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Bởi vì đối với một cái mình nói một sâu xa hơn á, tức là đối với cái trí tuệ của một bậc thánh á, cái trí tuệ của một bậc thánh, tức là cái trí tuệ nghĩa trong cái nghĩa sắc đáng nhất á, là trí tuệ của một bậc thánh thấy được cái sự khổ, mà trong cái nghĩa hành khổ này, hoặc là trong cái sự hoại khổ này, chúng ta hiểu trong một cái nghĩa khổ thông thường, tức là khổ khổ mà thôi, tức là khổ của sự sanh, khổ sự già, khổ sự bệnh, khổ sự chết, khổ sự nặng tai, khổ sự đói, sự no, vân vân. Khổ đó là cái khổ mà trong cái nghĩa thông thường nhất. Nhưng mà để thấy được cái sự khổ ở đây được gọi là khổ khổ, hay là sự, xin lỗi vị, là hoại khổ hay là hành khổ, sankhara dukkhata hay vipariṇa dukkhata đó, ở đây tức là cái trí tuệ thấy được sự khổ ở trong mọi các pháp hành. Pháp hành ở đây tức là cái sự vận hành của thân và tâm này, nó đang chịu cái sự chi phối của sự khổ, và nó đang chịu cái sự chi phối của gì, của vô thường. Nhưng mà mình thấy được cái sự khổ trên vô thường á, lúc đó tâm mới ly tham được, tâm mới ly tham được. Còn nếu không thấy được sự khổ trên sự trên vô thường này á, thì rõ ràng là tâm chưa có thể ly tham được. Ví dụ như một người mà tu tập á, thì mình cũng vẫn biết là sự khổ trên cái vô thường này, nhưng mà cái trí tuệ của một người phàm phu thì chưa đủ sức để phá bỏ được cái vô minh, phá bỏ được cái ái tham. Vì vậy cho nên là sau cái thoáng suy nghĩ đó, sau cái thoáng của cái chất nhóm của cái luồng tư tưởng để suy nghĩ về về cái sự vô thường đó, nhưng mà rồi trở lại cái trạng thái mà chúng ta vẫn còn cái ái chấp, cái ái tham sanh khởi, thì chưa chắc đã đoạn được cái ái tham và vô minh được. Mà quý vị biết rằng cái phiền não á, chính là cái nhân quá khứ á, có thể nói là do vô minh và tham ái, nhưng mà hiện tại nó cũng là do ái mà sanh khởi, ái sanh khởi. Như vậy thì một người thấy được cái sự khổ của các cái pháp phủ vi là nó đang chịu cái sự khổ của sự biến hoại, biến hoại. Bây giờ tâm của chúng ta đang chịu sự biến hoại, sự vô thường, sự khổ như vậy. Rồi thân của chúng ta cũng đang chịu cái sự vô thường, sự khổ như vậy. Nhưng mà một người mà có cái trí tuệ thấy được sự khổ đó, tức là mình do cái gì? Do dựa trên cái nền tảng đó. Như vậy thì Đức Phật ngài dạy rằng ai thấy được khổ thì có nghĩa là người ấy thấy được cái con đường đưa đến chấm dứt khổ. Mà thấy được khổ ở đây á, tức là cái kết quả của các cái pháp phủ vi này, hay nói là do thân năm uẩn này, thân năm uẩn này, mà cái gì đưa đến thân năm uẩn này, chính là cái tập đế, hay nói đó chính là cái ái tham. Ái tham, vì có ái tham cho nên có cái ước vọng đầu tư tạo tác bằng nghiệp, nên cho nên có hiện hữu giữa đời này và đời sau, có hiện hữu ở trong cõi dục, có hiện hữu ở trong cõi sắc, có hiện hữu ở trong cõi vô sắc. Vì có hiện hữu trong tam giới này cho nên ở đây được gọi là sự hiện hữu của năm uẩn, mà hiện hữu của năm uẩn chính là hiện hữu của tất cả các cái pháp hành, Như vậy thì một người thấy được sự khổ trên vô thường này, khổ trên vô thường, đó là một cái yếu tố then chốt quan trọng. Thấy được những điều đó mới là cái trí tuệ sanh, đặc biệt là cái trí tuệ của một bậc thánh, trí tuệ của bậc thánh. Còn một người phàm phu thì cũng thấy được cái sự khổ này, sự khổ này cũng thấy như vậy, nhưng mà cái thấy đó là cũng thấy trong một cái cách mà sơ khởi nhất, thấy trong một cái cách bao quát nhất, tổng thể nhất, nhưng mà không thể nào thấy trong những cái diễn biến tinh tế nhất của các cái pháp hành, đặc biệt là thân và tâm này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy rằng quán là, tức là niệm tưởng trên sự khổ, trên khổ trên vô thường, đó mới là điều quan trọng, đó mới là điều quan trọng. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa đó, chi pháp thứ ba mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó là tưởng vô ngã trên khổ. Tưởng vô ngã trên khổ, quý vị thấy rằng á, là ở trong cái pháp nào cũng vậy đó, mình đâu có thể thấy được cái vô ngã, không phải dễ dàng thì thấy vô ngã. Chúng ta có cái lý thuyết là chúng ta học ở trong kinh, chúng ta biết ở trong kinh Đức Phật ngài gọi là các pháp hữu vi là vô ngã, là khổ, thì mình hiểu như vậy. Nhưng mà cái để mà cái trí tuệ mà sanh lên nó thấy được cái vô ngã ở trong 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 cái mà dính liền với cái thân năm quẩn này không phải là cái chuyện dễ, không phải là chuyện dễ. Bởi vì ở trong kinh vô ngã đó, thì Đức Phật có dạy rằng này các thầy tỳ kheo, nếu nói là thân là có ngã đó, và là sắc này là có ngã, tưởng này là có ngã, thọ này là có ngã, vân vân và vân vân đó, thì hỏi rằng có ngã những điều đó đó, có tôi có ta trong đó đó, thì liệu rằng đó là các thầy có thể bảo đảm được cho nó là ta phải làm như thế này, bắt buộc thân của chúng ta phải khỏe mạnh, thân chúng ta không có da đa già đau chết, có được hay không? Tâm của chúng ta sanh diệt liên khởi, sanh khởi liên tục như vậy, chúng ta có bắt buộc nó đình trú được hay không? Như vậy thì khi mà mình thấy rằng ở trong những cái điều đó nó đều là chịu trong cái vô thường, trong cái khổ đó, thì liệu rằng ở đó có thể là ta có cái tự ngã hay không? Nếu mà không là có tự ngã thì ở đây có nói là ở đó không chịu là khổ hay không? Tức là nếu nói là có cái tôi cái ta thì chúng ta có chịu cái khổ hay không? Tức là chúng ta đang chịu trên là chơi cái khổ, cũng như là chúng ta biết rằng vô ngã ở đây đó là nó không có cái tôi cái ta, cái tự ngã của mình, cái tôi cái ta ở trong cái gọi là thân năm quẩn này, gọi là thân năm quẩn này. Bởi vì có khi đó thì mình chấp rằng á, tôi ở trong con mắt, tôi ở trong xác thân này, cái đó là của tôi, cái đó là tôi chẳng hạn, rồi tôi ở trong cái thọ này, tôi ở trong cái tưởng này, tôi ở trong cái hành này, trong cái thức này, trong cái nhận biết này. Thì khi mà mình chấp như vậy thì cái gọi là cái ngã chấp của mình nó đã sanh khởi. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta tìm một cái gì nó cốt lõi không bao giờ có. Ngay cả cái sự thấy, sự nghe, cái gọi là cái thân, trong cái thân của chúng ta đó, gọi là được là một con người đó, thì có năm cái thành phần: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Chứ nó không có thể nào mà nó đã độc lập được, không có cái nào mà nó đơn thuần, nó chỉ là một pháp được, mà nó phải là do nhiều pháp. Mà chúng ta biết ở đây là cái hình thành nên sự thấy đó, nó cũng phải là do nhiều pháp, chứ không phải là chỉ có một cái sự thấy đơn thuần. Và trong sự thấy chỉ là thấy thôi, cũng như là ngài Xá Lợi Phất ngài nói là chỉ có sự thấy chứ không có người thấy ở trong đó. Bởi vì mình chắc rằng có cái tôi cho ta trong đó, cho nên nó là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nghe, nếm, tôi đụng. Nhưng mà sự thật ra là chỉ có sự thấy thôi. Mà ngay cả sự thấy nó cũng không phải là chỉ đơn thuần, bởi vì phải có cảnh mình mới thấy được. Phải đó, cảnh đó là cảnh sắc mới thấy được. Nghe cũng vậy, phải có cảnh thinh mình mới nghe được. Rồi phải có con mắt mình mới thấy được, mình mới có thấy được. Có nhãn vật mình mới thấy được. Và có tâm nương tựa vào, nương giá vào trong nhãn vật, mình mới hình thành nên sự thấy được. Và khi mà tâm nương tựa thì có bao gồm cả xúc, thọ, tưởng, tư ở trong đó. Có những cái tâm sở phối hợp vào trong đó thì mình mới hình thành nên sự thấy. Rồi chuyển từ ở cái lộ trình tâm, từ ở cái tâm chủ quan qua trở thành cái tâm khách quan, để tác tạo thành cái mà phản ứng ở trong tâm lý của chúng ta là vui buồn, ưa thích hay là chán ghét. Thì cái tâm lý nó tạo nên sự khác biệt đó, thì ngay cả những điều đó nó cũng không có cái gì cái gọi là tự ngã trong đó. Sở dĩ Đức Phật ngày ngày dạy rằng cái thấy chỉ là thấy, cái nghe cũng chỉ là nghe, cái ngửi cũng chỉ là ngửi, chứ không có một cái gì được gọi là cái tự ngã ở trong đó hết. Quán về vô ngã để chúng ta bỏ bớt cái ngã chấp ở trong chính tâm thân năm quẩn của chúng ta. Mình chấp ở trong thân năm quẩn là sắc quẩn là của tôi, thọ quẩn là của tôi là tôi, hay là tưởng quẩn là của tôi hay là tôi, hành quẩn là tôi hay là của tôi, thức quẩn là tôi hay của tôi. Thì khi mà mình chấp như vậy đó, thì cái ngã chấp của mình nó đã sanh khởi theo đó. Và như vậy thì cái ngã chấp sanh khởi gọi là cái lâu ngày bền chặt ở trong tâm của mình thì gọi là cái ngã chấp thủ. Cái ngã chấp thủ mà ái liếng sanh cực mạnh đó, thì cái ngã chấp nó sẽ sanh khởi lên, hay là cái thủ nó sẽ sanh khởi lên. Vì vậy đó, cho nên là ở trong kinh Tương Ưng á, Đức Phật ngày có ví dụ rằng á, ngày ví dụ rằng như bộ phận quy tụ, tên xe được nói lên cũng vậy, quẩn quy tụ thông tục gọi chúng sanh. Đức Phật ngày dạy như vậy. Cho nên là cũng như chiếc xe mà nó được gọi là một chiếc xe, thì nó có thân xe, bánh xe, tâm xe, trục xe, nó có những cái được gọi là cấu thành, được gọi là xe, thì người ta gọi đó là xe. Chứ sự thật ra thì nếu chúng ta nói rằng một con người thì không thể nói rằng không có cái năm quẩn, và cũng không phải là chỉ có một quẩn, mà phải là năm quẩn được gọi là một con người. Nói riêng hay chúng sanh thì có những chúng sanh nhất quẩn hay là tứ quẩn. Thì ở đây muốn nói đến tức là gồm tất cả những cái sự tập hợp đó lại đó, do có thọ, có sắc, có tưởng, có hành, có thức đó, thì được gọi là chúng sinh. Cho nên là chúng ta thấy rằng quán về sự vô ngã để bỏ bớt cái ngã chấp ở trong tâm của mình. Và khi mình bỏ được cái sự ngã chấp ở đây đó, chính là cái gì làm cho cái tâm của mình không có bị ái luyến ở trong các cái trần cảnh, hay hoặc là ái luyến ở trong cái ngã chấp liên quan đến năm quẩn mà chúng ta đang có. Khi mà mình nói đến quán đến tam tướng, đối đến quan tam tướng, tam tướng tức là tướng vô thường, tướng khổ và tướng vô ngã. Quán khổ ở trong vô thường, quán khổ ở trong vô ngã, thì để cho chúng ta thấy rằng là những cái điều đó nó đều nằm ở trong ta. Cái tướng như vậy, tướng vô thường tức là sự thay đổi của mọi pháp hữu vi, tướng khổ tức là sự bức bách khó chịu nổi của cái pháp hữu vi là thân và tâm này, rồi tướng vô ngã tức là không có một pháp nào độc lập đơn thuần hay bất biến trong đó, mà đều là do duyên, do nhân phối hợp lại. Quán như vậy để chi? Để bỏ bớt cái tham chấp ở trong cuộc đời này. Như vậy thì cũng là một cái đề tài mà Đức Phật ngày dạy rằng cần quán chiếu để cần tu tập. Rồi đó là một trong ba cái nền tảng mà chúng ta thấy rằng thành tựu một bậc quả vị A-la-hán đó, có vị quán về vô thường, có vị quán về khổ, có vị quán vô ngã mà chứng đắc được quả vị A-la-hán. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng nhờ dựa trên ba cái nền tảng, tức là ba cái tướng vô thường, khổ, vô ngã, mà vị hành giả có cái pháp môn, có chọn lựa cho mình một cái sự tu tập, tu tập để chi? Đoạn bớt cái ái tham trong đời sống, bỏ những cái ái tham trong đời sống, bỏ sự chấp thủ ở trong đời sống là như vậy. Và ở trong ba cái pháp sau mà liên quan đến cái bài học này đó, thì chúng ta thấy ở cái pháp thứ tư, tức là chỉ cho đoạn tưởng. Đoạn tưởng ở đây đó là một cái sự cắt đứt, lìa bỏ. Mà quý vị biết rằng cắt đứt lìa bỏ cái gì? Chúng ta có hiện hữu đó, trong cuộc sống này đó, thì hả có thân năm quẩn này đó, Thì có những điều mà chúng ta biết rằng liên quan đến cuộc sống, có lúc thạnh, có lúc suy, có lúc bệnh hoạn, có lúc khỏe mạnh á, thì những cái lúc bệnh hoạn, những lúc này kia đó, thì liên quan với cuộc sống có những điều do nghiệp sanh, có những điều do vật thực sanh, có những điều do tâm sanh, có những điều do thời tiết sanh. Cho nên là chúng ta biết rằng có cái thân này đó cũng có thể là do nghiệp sanh. Nhưng mà để mà trong cái sắc pháp chúng ta nó tồn tại, nó có mặt, nó tồn tại, nó khỏe mạnh hay nó khuyết tật đó, thì nó phải nói là do vật thực, hoặc là do tâm, hoặc là do thời tiết nó tạo nên. Cho nên là chúng ta biết rằng gọi là không có một cái gì nó gọi là đơn thuần trong đó. Mà nếu như ai cho rằng là cái gì cũng là do tâm hết á, thì không phải, không phải như vậy. Mà nó phải là do, có khi là do nghiệp, có khi thì do tâm, có khi thì do vật thực, có khi thì do thời tiết, chứ không phải là do tâm sanh không, mà phải là do nghiệp, do vật thực và do thời tiết nữa. Và khi mà một người niệm về tưởng về sự đoạn diệt á, thì ở đây là đoạn diệt, đoạn diệt cái gì? Như chúng ta biết rằng cái nhân mà sanh ra đời sống luân hồi đó chính là do phiền não và do nghiệp. Chúng ta mà luân hồi trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, hoặc là luân hồi ở trong cõi vui, cõi khổ đó, thì đều là do nghiệp hết. Mà cái tác nhân, cái động cơ mà để thúc đẩy cho chúng ta tạo tác đó chính là do phiền não, đặc biệt là nói đến vô minh và chấp thủ đó. Xin lỗi vị, vô minh và tham ái, đó là hai cái pháp mà khó đoạn trừ. Mà hai cái pháp này đó là hai cái pháp là tiềm mẫn, và nó đã đưa đẩy chúng sanh đến sanh tử luân hồi. Mà quý vị biết là niệm đến tức là mình tưởng đến cái đoạn, đoạn tưởng đó, tức là ở đây là chỉ cho cái đặc tính của niết bàn, đặc tính của niết bàn. Bởi niết bàn đó là đoạn trừ những cái phiền não, đặc biệt là phiền não là cái nhân, hay là nghiệp là cái nhân để đưa đến cái luân hồi khổ. Cái trong thập nhị nhân duyên đó, chúng ta thấy rằng nói đến vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu, thì ở đây đó khi nói đến phiền não tức là vô minh, tham ái và chấp thủ. Bởi vì đó là cũng như là cái chất nhựa, vậy quý vị, cái chất nhựa mà làm cho cái cây đó được sống còn, cái cây này, cây kia, cây mít, cây xoài, cái này, cái kia đó, thì cái cây đó được sống còn mà nhờ cái chất mủ, cái chất mủ để nuôi cái cây đó sống còn. Thế thì quý vị thấy rằng một cái cây mà nó chết rồi đó, thì nó không có cái chất mủ, thì cái phiền não ở đây được ví dụ như cái mủ của cái cây đó, vậy. Còn cái nghiệp á, chính là gì? Nghiệp ở đây chính là cái hạt giống để gieo rắc ở, rồi cái tam giới này như là một cái mảnh đất để gieo rắc cái hạt giống sanh tử luân hồi mà chúng ta có mặt. Mà đặc tính của niết bàn đó tức là đoạn trừ, đoạn trừ những cái gì, cái phiền não. Mà quý vị biết rằng nói đến phiền não thì rất nhiều, mà phải nói rằng cái ba cái phiền não căn bản đó, tức là phiền não tham, phiền não sân, phiền não si đó, thì cái niết bàn á, đặc tính của niết bàn thứ nhất á, là đoạn trừ những cái phiền não, không còn những phiền não. Nơi nào gọi, nơi nào có mặt của niết bàn, quý vị biết là niết bàn có hai cái trạng thái, trạng thái hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Cái trạng thái hữu dư y niết bàn tức là chỉ cho một cái vị a la hán sau khi đoạn tận những cái phiền não không còn nữa, không còn những cái phiền não dư sót nữa, không còn một chút mãi mai nhỏ nhoi nào, dù là một chút nhỏ nhoi của phiền não không còn. Thì các ngài còn, nhưng mà các ngài còn quả của luân hồi, quả của luân hồi là do có thân năm quẩn này, cho nên các ngài còn chịu sanh rồi già rồi bệnh, rồi các ngài phải dùng vật thực vân vân và vân vân, rồi chịu chi phối của thời tiết nóng lạnh gió bút. Nhưng mà tâm của các ngài không có cái chịu cái sự chi phối của tham sân si nữa. Thì ở đây đó là một vị a la hán sau khi đoạn tận phiền não rồi, nhưng mà còn dư sớt của quả, quả luân hồi đó, cho nên có các ngài có thân năng của này, cho nên là các ngài chịu, vẫn chịu cái sự nóng lạnh hoặc là bệnh đau, cái điều đó là điều tất nhiên. Nhưng mà cái phiền não đó nó không có dấy lên, và là do các ngài đã đoạn tận được tất cả những cái phiền não, không còn sanh khởi nữa. Và cái trạng thái thứ hai nữa là chỉ cho vô vi niết bàn, tức là sau khi một vị a la hán đã từ bỏ cái thân năm quẩn này rồi, bỏ cái thân năm quẩn này, các ngài đã trả lại cái trạng thái vô vi niết bàn, tức là không còn hiện hữu của tất cả năm quẩn nữa. Mà không còn hiện hữu của tất cả năm quẩn nữa đó, thì đồng nghĩa là niết bàn, à, cái sự an lạc là cái nhân mà đoạn tận phiền não, đoạn trừ những phiền não, đó là điều mà quan trọng. Và cái nhân, cái nghĩa đặc tính thứ hai của niết bàn nữa đó, đó là vô tham tưởng. Bởi vì quý vị biết chữ quy ra cá ở đây đó là sự ly tham hay sự vô nhiễm, vô nhiễm, tức là không còn cái sự không còn sự chịu cái sự tiêm nhiễm của tham sân si nữa, không có nhiễm những điều đó. Rồi khi mà không có nhiễm những điều đó, bởi vì chúng ta thấy rằng nói chung là chúng ta có sanh, có già, có bệnh, có đau, có chết. Rồi từ khi mà chúng ta có thân này đó, thì vì cái gì, cái phiền não, cho nên phiền não nó làm cho chúng ta buồn vui, rồi sân hận, rồi ưa thích tham muốn, những cái điều này liên quan đến với cái cuộc sống luân hồi. Mà ly tham á, đó là một cái pháp biến thân sanh lên ở trong cái tâm đạo quả để đoạn trừ những gì đó. Và ở đây cũng có cái nghĩa là một cái người mà ly tham hoàn toàn, ly tham hoàn toàn, không còn một chút bợn nhơ của tham nữa, mà tham sân si, đó là phiền não gốc. Si ở đây đó chúng ta hiểu như là vô minh, tham ở đây đó là chỉ như là ái, ái, rồi sân á cũng là một mặt của phiền não mà thôi. Cho nên là một người mà đoạn từ tham sân si á, không còn nữa đó, thì cái người đó cũng là cái người mà đoạn trừ cái nhân sanh tử luân hồi, nó không còn nữa. Mà niết bàn á thì không còn cái sự vướng mắc của phiền não, không còn sự hiện hữu của năm quẩn nữa. Cả niết bàn đó là một pháp vô vi, còn những cái pháp còn lại đó là pháp hữu vi, cả thân, cả danh pháp, cả sắc pháp, cả thân và cả tâm và sở hữu tâm cũng được gọi là pháp hữu vi đó. Mà pháp hữu vi đó là pháp mà được chịu sự chi phối của phiền não. Pháp phụ vi là chịu sự chi phối của sự sinh diệt, của vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà niết bàn á chính là cái pháp ly khỏi những cái phiền não và được gọi là một cái pháp vô vi. Bởi pháp vô vi là pháp không có cái điều kiện để trợ tạo, mà là một trạng thái mà ở đây chỉ cho niết bàn. Như vậy thì một người mà liên được tham tưởng á, cái ra cá ở đây đó là một người mà không chấp ở trước mắt đó. Chúng ta thấy rằng một người không chấp ở trong cái quán sở dĩ mà chúng ta thấy rằng đó, là quán về vô thường, tưởng về vô thường để bỏ chấp, để chấp đến không còn chấp cái gọi là thường trong đó. Rồi năm quẩn thì chúng ta thấy rằng đang chịu sự sanh già bệnh chết, nhưng mà ly tham á là một pháp để đoạn trừ cái nhân không còn sanh tử luân hồi nữa, đó là cái trạng thái của niết bàn. Rồi cái điều thứ ba nữa ở trong cái gọi là cái đặc tính của niết bàn đó là diệt tưởng. Mà diệt ở đây là gì? Diệt tức là diệt những cái, thứ nhất đó là diệt cái phiền não, diệt cái phiền não tức là tham sân si, hay là tất cả những cái phiền não, nói chung á là đoạn diệt hết tất cả những cái phiền não đó. Cái thứ hai nữa đó, đoạn diệt hết cái nhân của luân hồi, đoạn diệt nhân của luân hồi trong cái nghĩa mà chúng ta biết rằng, ví dụ như Đức Phật này dạy rằng vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, tưởng, hữu. Rồi ở đó đó, ngài dạy rằng cái nhân gọi là cái phiền não là cái nhân của luân hồi, đưa ra cái quả luân hồi đó, đó là vô minh, tham ái và chấp thủ. Nhưng mà cái nghiệp để tạo ra luân hồi nữa đó là hành và hữu, hành và hữu. Thì cái người mà đoạn cái chân của luân hồi, tức là đoạn vô minh tham ái chấp thủ, hay nói là đoạn tất cả những cái phiền não thì không còn cái nhân của luân hồi nữa. Cho nên là nếu như mà ở trong thập nhị nhân duyên chúng ta thấy rằng vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì lục nhạc diệt, vân vân. Thì khi mà pháp này diệt thì pháp kia diệt, pháp này còn thì pháp kia còn. Mà niết bàn là một pháp để đoạn tận, thứ nhất là đoạn tận những cái căn nguyên của phiền não, cái thứ hai nữa là đoạn tận cái dòng sanh tử luân hồi. Và khi mà pháp này diệt thì pháp kia diệt, vô minh diệt thì hành diệt. Và nếu như vậy thì ở đây đồng nghĩa là sự chấm dứt sanh tử luân hồi, không còn hiện hữu của tất cả các cái pháp hữu vi nữa. Như vậy thì cái sáu cái chi pháp này ở ba chi pháp đầu, tức là ba khía cạnh hay là ba nền tảng để một vị hành giả tu tập, đặc biệt là trên phương diện tu tập về thiệt quán hay hoặc là trên phương diện của tâm đạo, chứng đoạn tận được cái phiền não do thấy được cái tính chất của vô thường, của khổ, vô ngã ở trong các cái pháp hữu vi này. Và ba cái pháp sau, tức là đoạn tận, đoạn tưởng, vô tham tưởng và diệt tưởng đó, thì ở đây là chỉ cho ba cái đặc tính của niết bàn. Niết bàn thì ly tham, vô tham, hay niết bàn là đoạn tận những cái phiền não, diệt trừ những cái phiền não không còn hiện hữu của năm uẩn nữa. Đây là đặc tính của niết bàn là như vậy. Thì hôm nay liên quan đến cái bài học này, chúng tôi xin trình bày đến đây cũng vừa hợp với thời gian. Nếu có chúng ta sẽ được chúng tôi xin chấm dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời, chúng con xin dâng phần phước này đến chư tôn đức, mong quý ngài được an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Và cuối cùng xin hồi hướng đến tất cả chư thiên, các ngài hộ trì Phật pháp được bền lâu. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống.
Dạ, xa thú, xa thú, thay mặt đại chúng ở trong rung, con xin thành kính tri ân đến thượng tọa Pháp Vân đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được chương trình là rõ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mạnh, Nam mô Sơn Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Minh Thành, đại đức Huệ Tiến, đại đức Pháp Lạc, đại đức Giác Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì thượng tọa Giác Đẳng đã đi bắn, nên chúng tôi xin được điều tiết sẽ thay thế thượng tọa điều họp trong phần thảo luận này. Hồi nãy thì khi mà chúng tôi nhận lời thảo luận điều họp thảo luận thì có thấy sư phụ Tuệ Siêu, thượng tọa Tuệ Siêu, nhưng mà giờ đây thì khi cầm mic lên định đặt câu hỏi thì không thấy. Không thấy thượng tọa Tuệ Siêu nữa, quý vị còn thấy hay không? Dạ, con đã thấy thượng tọa Giác Đẳng mới vừa quanh lăng tổ kinh. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ thượng tọa và con rất hân hoan khi gặp thượng tọa vào kinh. Con mới vừa cầm mic lên thôi, mới vừa kính lễ đến chư tôn đức tăng thôi, chưa có đặt vào một phần thảo luận nào. Do đó con xin kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng quan hỷ điều hợp phần thảo luận này, và con xin thành kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng. Và xin trao đổi với đại chúng chân dung mà Thượng tọa Giác Đẳng không có cần biết được. Vậy thì chúng tôi xin được thay mặt Thượng tọa sẽ điểm tiết trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Đầu tiên thì con xin được một lần nữa đảnh lễ đến Thượng tọa Pháp Đăng. Không biết Thượng tọa có nghe được âm thanh của con không? Con thỉnh Thượng tọa thảo luận dùng một câu đầu tiên và xà thú cọc thấy tín hiệu của Thượng tọa rồi. Trong cái bài học ngày hôm nay đó, có một cái chi pháp đề cập đến khổ tưởng mà trên vô thường, khổ tưởng trên vô thường. Vậy thì ở đây thì con muốn thỉnh Thượng tọa quan hệ, nếu mà một người mà tu tập thì như những cái ví dụ nào ở trong cái đời sống thường, ở trong cái đời sống bình nhật của mình mà mình thấy khổ tưởng ở trên vô thường, vậy thì cái người này thấy những hiện tướng gì để biết được, để quán hoặc là để tu tập được cái chi pháp mà khổ tưởng ở trên vô thường? Con xin kính Thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận về vấn đề này. Nam mô Bổn Thầy.
Thì chúng ta biết rằng cái người mà thấy thấy khổ ở trong vô thường, khổ mà dựa trên vô thường thì phải thấy vô thường trước, thấy vô thường trong như là có bài kinh giáo giới lần la thì Đức Phật cũng có nói, và ngài cũng có hỏi Chư Tăng trong kinh Tiếng Yên Tuy nhiên về linh hồn thì hay là về quỷ thì cũng có hỏi. Thường thường thì thấy vô thường thì dựa vào vô thường thấy khổ, tại vì cái vô thường cái thay đổi là để cái gì thay đổi thì mình có nên nói là của mình không? Thì không không nên nói là của mình, mà thấy cái gì vô thường là hay khổ thì cái đó là khổ, chứ không phải là lạc. Thì thường chúng ta biết rằng luôn cả các cảm thọ cũng vậy. Ví dụ chúng ta ăn cái miếng ăn chúng ta ngon, nhưng mà chúng ta ăn bữa nào chúng ta cũng ăn món ăn đó thì chúng ta cũng rất là ngán. Mới quý vị nghe người ta nói ngán lên cái cổ, người ngán sợ luôn. Thì cái món chè hay là món cháo hay là cái món bánh mà mỗi ngày chúng ta phải ăn món đó thì chúng ta cũng rất là ngán. Thì cái tâm của chúng ta nó vô thường, cái cảm thọ nó vô thường, danh và sắc cũng là vô thường. Cũng như trong bài giảng thì cái tăng cũng trình bày cho quý vị thấy rằng cái thân của chúng ta từ trẻ đến già, và trong cái thân của chúng ta hay cái tâm của chúng ta đó, thì ở trong kinh đó thì cũng có vì pháp cũng có trình bày cũng có khả năng tăng như vậy, tâm chúng ta tăng 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 là gì, các tiểu tiểu sắc na như vậy. Như vậy thì các tiểu tiểu sắc na tăng là gì như vậy đó, thì cái tâm chúng ta cũng tăng được liên tục. Và từ những cái tâm nhãn thức, từ qua cái tâm ý thức sanh khởi, từ những cái tâm mà trong nhãn thức nó sanh khởi như là hộ kiếp, vừa qua đúng động, dòng khai môn, ngũ tâm thức, thâu tâm tấn, nó định, động lực, na cảnh hộ kiếp, rồi bắt cái tâm nhĩ thức, cảnh thinh. Thì những cái tâm nhãn thức nó sanh lên, nó cũng có nhiều cái tâm sở, nó như một cái dòng nước, nó trôi vào tầng vào thân chúng ta, chúng ta cũng muốn chúng chúng ta tắm đó. Thì những dòng nước đụng vào thân chúng ta, nhưng mà nó đụng rồi thì nó đã trôi đi ra biển cả rồi. Rồi những dòng nước nó đã trôi đi, những dòng nước khác nó tiếp tục đụng vào thân chúng ta. Và đối với một người thấy được cái thường, cái vô thường ở trong cái tâm và cái thân của chúng ta đó, thì chúng ta không có chấp thường hàng nữa, mà chúng ta thấy những cái loại tâm nó sanh diệt liên tục như vậy đó. Thì cái sắc pháp nó sanh sau 17 sắc na thôi. Một cái sắc pháp nó sanh nó được, ví dụ như những cái hồng cầu, bạch cầu trong thân của chúng ta, thì nó giống như một cái viên bi mà bỏ trong ống bình minh, nó có 52 viên bi, chứ chúng ta đẩy vào viên thì nó rớt bằng viên, chúng ta đẩy liên tục, rớt liên tục. Thì cái tâm nó sanh diệt cũng vậy, hay là ví dụ chiếc xe chạy trong cái tối vậy đó. Chúng ta nói rằng nó đang nha, thực sự nó không có đang, nó đang chỗ đó nhưng mà nó đã qua khỏi chỗ đó, rằng chúng ta vừa dứt cái lời nói mà nó đã qua khỏi chỗ đó rằng. Thì cái tâm chúng ta nó sanh diệt mau được hình ảnh, ví dụ như vậy đó. Chúng ta giống như một người đi trên chiếc xe mà 200-300 cây số gì đó, chúng ta có nói đang ở chỗ này, đang ở cái số 10 thì nó qua cái số 11 liền, đang ở số 11 nó qua cái số 12 liền, nó rất là mau, ví dụ chúng ta chạy độ lẹ. Chính vì như vậy nên khi mình thấy đó là vô thường, nhảy một cái gì giờ có thay đổi như vậy, nó không phải là khổ. Tại vì biết rằng cái lạc á, mà được Đức Phật cũng nói lạc á, hiện tại là lạc nhưng mà tương lai là khổ. Cái lúc nào mình cảm thấy được lạc á, thì nó lạc nhưng mà nó sẽ biến thành khổ liền. Thì như vậy nên á, từ cái gì thì chúng ta dễ chịu, ví dụ thấy cái thân mình nó của mình, từ mình ngồi chút xíu mới ngồi dễ chịu, mình ngồi và kiếm khó chịu lắm. Rồi mình đứng dậy đi á, thì mới đứng thì cũng dễ chịu, đứng ngồi nó cung chân, nó cũng khó chịu. Rồi bây giờ mình đi, mình mới đứng lần đi thì thấy dễ chịu, nhưng mà đi ngồi thì mỗi khi cũng khó chịu lắm. Nằm nhưng mà nằm rồi chúng ta cũng không chịu nổi, chúng ta sẽ đứng dậy đi, đứng nằm ngồi, chúng ta sẽ thay đổi bốn quan như liên tục mà được lạc. Chúng ta thấy được đó nên chúng ta nói là tôi vui hay tôi khổ, nhưng mà thực sự thì Đức Phật nói không có các cái pháp hữu vi, nó chỉ là một cái trạng thái cái tâm chúng ta sanh diệt, cái dây mượn từ những cái vật chất, những cái này kia nọ, những cái thời tiết, những cái trạng thái mà nó có những cái mình gọi là lạc thôi, chứ thật sự nó không có gì là lạc hết. Khi mà nó biến hoại, nó vô thường thì nó sẽ là khổ, nó sẽ không sao lạc được. Nên dựa vào cái thân ngũ uẩn này, một người thấy sắc vô thường như vậy thì người mình sẽ không có thấy thường hằng. Ví dụ mình tại sao gọi là tưởng, cái gì biết không, cái tưởng này nó có thể mình nói nhìn ở ngoài hoặc là nhìn ở trong. Ví dụ có nhiều người đó mình chậm già đó, mình nói mình chậm già nhưng thực sự người ta dòm mình nó không mau già. Còn mình nhìn người khác đó, mình thấy họ cũng mau già lắm. Có nhiều khi mình gặp lại người đó, mình gặp lại lần sau mình thấy mình già quá đi. Thì lúc bây giờ mình nó mà cái tưởng này nó là nó cái tin cái tưởng này là cái lúc trước mình gặp người này còn 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 trẻ, bây giờ mình gặp nó già rồi. À, cái tưởng là cái kinh nghiệm cảnh mà mình thấy những cái chiến tranh này nó thật sự là vô thường, nó không thường, à, nó không giờ thường hết. Cái chiến tranh này đẹp là nó dây mượn nhiều cái điều kiện, nhưng mà dù có dây mượn nhiều điều kiện như là phấn to thì nó nhưng mà cái da mặt nó vẫn nhăn, những cái nếp nhăn nó vẫn hiện lộ, hiện rõ ra những cái tướng già nó vẫn có. Thì chính mình thấy được đó gọi là tưởng vô thường. À, tưởng vô thường là tưởng lúc trẻ thì khác, lúc già thì khác, lúc mà khỏe thì khác, lúc bệnh thì khác. Mình cứ tưởng mình thấy kinh nghiệm quan cảnh đó, thì mình tưởng như vậy mình thấy cái đó là vô thường. Thấy cái gì vô thường nó không phải là lạc mà nó là khổ. À, thì dựa vào cái vô thường của mình thấy khổ. Nên thường thì chúng ta thấy cái bài rất là nhiều cái bài kinh, nhất là cái bài kinh Nanaka cá, ngày Nanaka ngày giáo giới đó, ngày giáo giới nó ngũ quẩn đó, nó được liên kết lại trong cái cơ thể dân tịch, nó liên kết lại với nhau, nó được ví dụ như là tham ái, rồi chúng sanh chấp thủ vào cái đó thì đưa đến luân hồi. Nhưng một khi một người đã thấy thấy dầu nó là vô thường, ánh sáng cũng vô thường. Bởi vì quý vị thấy ở trong kinh đó, ví dụ như là một cái người đó mà có cái đèn sáng đó, thì cái đèn sáng đó là do dầu tiên, mà hãy dầu nó cũng cạn từ từ, mình thấy dầu là vô thường thì tiên cũng sẽ vô thường. À, tiên vô thường á thì ngọn đèn cũng vô thường, mà ngọn đèn vô thường thì ánh sáng làm sao mà thường hành được, ánh sáng cũng sẽ vô thường. À, lúc đèn nó cháy nhiều vậy thì ánh sáng nó mờ và nó khác. À, như vậy thì ánh sáng nó cũng vô thường. Thì một cái người mà thấy được vô thường như vậy đó, thì người này sẽ không có dính mắc vào đó, mà hãy thấy là khổ nên nó bị này muốn buông bỏ, nó không có dính mắc nó nữa, nên là gọi là quán khổ trong vô thường. À, vì thấy khổ như vậy nên người này không có dám, không có nóng mắt nữa, mà thả ra, buông thả ra bằng cái tuệ, bằng cái trí tuệ, nghĩa là không có chấp thủ nữa, để không có đưa đến cái chuyện luân hồi nữa. Vì hãy còn chấp thủ nghĩa là mình thấy vô thường, mình còn tham ái đó, nghĩa là nhân nữa. À, nhân ái thì có thủ và là nhân nữa. À, thủ thì có nghiệp thủ và là cái hành động của chúng ta, và cái tăng hưởng sẽ có nữa, là nghiệp luân hồi có nữa. Cái nghiệp luân hồi có thì sẽ có sự tái sanh nữa. Nên thường thường quý vị thấy ở trong cái giáo lý mà từ thọ duyên cho ái thì nó sẽ có thủ, thủ thì có hữu, như vậy có nghiệp thủ, hữu thì có sanh. À, nghiệp thủ thì có sanh loại, sanh loại là nổi sanh, thai sanh, bất sanh, quá sanh, nhất quẩn sanh, tứ quẩn sanh, ngũ quẩn sanh. Thì sanh như vậy đó, nó có hiện hữu, mà cái hiện hữu đó là cái nhân và cái quả liên tục nó sanh khởi như vậy. Thì đó là cái sự luân hồi. Mà cái sự luân hồi thì chúng ta thấy ông bà chúng ta, cha mẹ chúng ta cũng trở thành người tiên tổ, thì cái đó là cái sự vô thường mà chúng ta nhớ lại, chúng ta nhìn lại một đứa bé giống như chúng ta bây giờ, những người đã trở thành người quá cố, người tiên tổ, thì chúng ta sau 100 năm nữa chúng ta cũng trở thành người tiên tổ. Như vậy thì khi mình quán cái thân, cái tâm chúng ta cũng tan rã, chúng ta mỗi tái sanh nó thì tùy theo cái tâm sanh. Ví dụ chúng ta từ thọ duyên, từ thức đó, từ hành duyên cho thức, đó là cái hành về vô minh, hành nhân quá khứ, thức cái quả hiện tại. Nên cái thức thì nó có nghiệp thức và quả thức. Khi mà có quả thức thì tái sanh vào thai bào đó, thì sẽ có như là nghiệp thức đoạn bào của mẹ tinh trùng với nhau, chương trình phụ nữ chúng ta được hình thành trong cái thai bào. Thì khi mà chúng ta hình thành trong thai bào như vậy, thức nó tạo danh sắc, nó tạo thân và tâm. Danh sắc đó nó hình thành như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. À, thì nó tạo thành lục nhập đó, thì nó sẽ có cái sáu đối cảnh là lục xúc. À, cảnh nó va chạm vào cảnh nó bị xúc, và xúc thì nó là lục thọ có lục ái thì có tứ thủ. Thì cứ như vậy mà chúng ta hiểu đó, thì chúng ta thấy nó vô thường, nó thay đổi như vậy. Một người thấy nó thay đổi liên tục như vậy thì người nó không thể nào thấy cái đó là thường được, mà hãy thấy vô thường rồi thì thấy cái gì là vô thường, cái là khổ và là lại. Thì vị đó sẽ tự buông bỏ đó. À, thì ở trong cái ý nghĩa mà thấy khổ tưởng trên vô thường, từ cái ý nghĩa là như vậy. Thì trong bộ Bát Thí Tâm Kỳ Đa cũng có nói, nhìn vào các pháp, nhìn vào tất cả trong các con người, là mình sẽ thấy tâm và tâm cũng thay đổi. Một người vui buồn, giận hờn, thương ghét cũng biểu lộ ra trong một ngày, chúng ta cũng biết bao nhiêu cứ giận hờn, buồn ghét, thương thì cũng có biết bao nhiêu trạng thái trong tâm trong ngày chúng ta. Thì chúng ta thấy đó là thật sự cái tâm chúng ta vô thường vậy. Để cái gì vô thường nó là khổ, một khổ thì nó không phải là của ta. Thì như vậy. Xin trả biết lại cho tôi tính này tiếp tục truyền hợp.
Dạ, sao thống sạch. À, còn kính là thiền, kính là thường tỏ, bắt đầu.
Con thành kính đảnh lễ đến đại đức Thể Quyền, thượng tọa Thể Quyền. Khi mà gặp thượng tọa Thể Quyền vào trong trong thời gian này, con rất là hân hoan, rất là vui mừng thì thấy lại được thượng tọa Thể Quyền. Bây giờ thì tuy rằng thượng tọa Thể Quyền mới vào room, nhưng mà con nghĩ rằng ngày hôm nay học về vô thường, khổ, vô ngã, vân vân, sáu cái chi pháp này thì con nghĩ đối với thượng tọa Thể Quyền đã từng giảng dạy ở trên những cái giảng đường rồi, thành ra không cần phải có thời gian còn sớm. Mới vừa vào thì con đặt câu hỏi thì cũng được rồi, chắc con nghĩ cũng không gây cản trở cho thượng tọa nhiều. Ở đây thì con muốn đặt cái câu thảo luận thứ hai này đó, muốn hỏi rằng có phải rằng là đối với chúng sanh phàm phu á, thì thường thường chỉ có thấy được vô thường hoặc là khổ thôi, chứ không thấy được vô ngã, có phải như vậy không? Tại vì con thấy rằng hình như là ở ngoài đời sống này á, ngay cả từ ngoài đời và trong đạo luôn, ai cũng ví dụ mình bị mất cái gì, hoặc là mình bị cái gì nó hư thì người ta nói là vô thường, hoặc là chúng cái gì nó đau quá thì người ta hô khổ quá, vân vân. Hồi xưa giờ cũng chưa có nghe một người nào đó là người ta than là vô ngã quá, ví dụ như là vô thường quá, khổ quá thì con nghe người ta than vậy. Nhưng mà đối với cái sự vô ngã thì hình như ít khi nào, chưa từng được nghe ai mà than thở hoặc là thốt lên cái lời đó. Vậy thì dựa theo những cái sự kiện ở bên ngoài cái cuộc sống đó, thì con muốn hỏi thượng tọa rằng phải chăng rằng những chúng sanh phàm phu chỉ thấy được vô thường và khổ thôi, chứ không có thấy được vô ngã, có phải như vậy không? Con xin thỉnh thượng tọa Tự Nguyên Nam Mô Bức Thầy.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tam Thầy, Nam mô Sang Thầy, dạ sư đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ sư đại chúng có nghe rõ không ạ? Dạ mô Phật. Thành kính lễ đến Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Xin kính lễ đến Thượng Tọa Pháp Tăng, Tọa Thượng Pháp Đăng, để Đức Phật Tính, để Đức Bị Tiến, để Đức Minh Hạnh, để Đức Chất Hạnh, để Đức Pháp Lạc cùng chư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Câu hỏi của đại đức Pháp Tính hết sức là thực tế cũng hết sức là hay. Xin tán thán câu đúng là quý vị biết đó là người ta nói nó ghế dạy thầy, cây dạy thợ, và trí tuệ nó không phát sanh đến những người không suy luận. Và trong cái hoạt động, trong cái suy tư để hỏi để đáp, mà cái người mà đặt câu hỏi để vui, để mà nghe rất là hay, rất là ý vị, mà cũng rất là thực tế, thì quả thật thì để Đức Pháp Tính đã một dân đã rất là lão luyện. Và xin tán thán công đức này của đại đức Pháp Tính. Kính thưa quý vị, quả thật vậy, chúng ta thường thì chúng ta chỉ nghe nói tại sao tôi khổ, và cuộc đời nó cảm thấy nó vô thường, nó nhàm chán quá, thú như vậy. Ít bây giờ người ta nói rằng cuộc đời này nó không có cái gì hết. Ít có ai nói rằng cuộc đời này nó không có cái gì hết. Tại sao như vậy? Tại vì cái đó người ta luôn luôn chấp ngã là cuộc đời này nó có hệ ngũ, chứ người ta không nói. Đây là nói thực tế. Bởi vì người ta cái gì người ta chưa có người ta muốn có, và cái gì người ta có đó người ta không bao giờ mà muốn nó mất. Bởi vì người ta chấp một cái hữu ngã, chúng ta tạm gọi là vậy. Thì cho nên chúng sinh chấp cái ngã một cách nặng nề. Nếu là chúng sinh bình thường và quả thật, bởi vì chính vì cái này, chính do vô minh nó che khuất, nó làm nhân làm duyên, cho nên chúng sinh khát ái, chúng sinh muốn có mặt, có tiếp diễn, có hiện hữu, và có nhiều thứ. Mà quý vị biết là với cái nhìn mà của người tu hay của các bậc tu tập hay là những người trí tuệ, thì sử dụng về cái vô ngã bằng cái pháp quán trí tuệ, bằng cái quán về trí tuệ, người ta mới thấy được cái giá trị vô ngã của nó. Giá trị vô ngã tức là giờ không có cái gì hết trơn, với chi là của ta, nó đơn giản vậy. Rồi chúng ta rốt cuộc đúng rồi, chúng ta chết rồi, chúng ta không có cái gì hết, chúng ta không đem theo cái gì, tất cả những cái điều đó nó là vô ngã. Khi chúng ta nghĩ như vậy, nhưng quả thật thì trong cái sự suy nghĩ đó, nhưng chúng ta không bao giờ tìm ra được cái sự không thật có của chính nó. Mà nó không phải chỉ có cái gì, có cái thân xác này, mà quả thật thì không có cái gì cả, chỉ là ngũ uẩn. Bởi vì quả thật họ cũng chưa hiểu được một cách sâu xa, một cách vi tế của chính nó. Như chúng ta thấy, thí dụ bây giờ nói về cái vô ngã, là đứng trên tinh thần thì không có một cái ma BMC, không có thân này thân kia, mà chỉ có ngũ uẩn này ngũ uẩn nọ. Bởi vì cái sự hiện hữu của chúng sinh nó còn ngũ uẩn, tức là một đống một khối ngũ uẩn gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức uẩn. Đây là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai, cách mà được gọi đó chỉ là một sự định chế, một sự cắt đặt. Chúng ta phải nhớ như vậy, chỉ là chúng sinh nó chế định, rồi ngay cả về hình thức, rồi cả về thời gian, rồi cả về không gian, vân vân. Và tên tuổi của mình và tất cả mọi thứ, dòng đồng gia tộc, tất cả nó chỉ là một cái sự đặc định của chúng sinh, chứ thật sự ra cũng chả có cái gì, chẳng có cái gì cả. Mà ở đó chính là cái gì? Khi mà người học hiểu Phật Pháp một cách tận tường như vậy, có đôi khi người ta còn không nhớ. Mà bởi vì do cái nghiệp luân hồi và cái nghiệp ái của chính họ nó dày quá, cái vô minh nó quá lớn cho nên che khuất luôn. Quý vị biết là nãy trước khi mà giảng ở Rung Pháp Cú, anh nói rằng là vô minh là tối thượng trong các ác bất thiện pháp. Tại sao nó vô minh? Nó là cao cả ở trong bất thiện, nó là tối thượng trong pháp thiện. Bởi vì chính vô minh là nó chủ đạo, mà chúng sinh là ngay chỗ này. Mà khi vô minh nó có mặt thì không bao giờ cái ngã chúng ta thấy được, cái giá trị vô ngã chúng ta thì tìm hiểu nó ra được. Mà cái vô ngã nó phải được tìm hiểu qua cái gì? Qua cái sự suy xét của chánh kiến, tức là của trí tuệ. Quý vị thấy cái sự vô thường, nhiều khi nó mất mát ở một cảnh, nó động tâm chúng ta ngay. Chúng ta có thể thí dụ như thấy, và quả thật trong vô thường nó cũng phải có một trí tuệ hết sức là cao lớn, chứ không phải là không. Nhưng chúng tôi nói rằng ở đây một sự xúc tác, nó mang tính tức là một cái sự diễn ra bằng một cái hành động, một sự diễn ra bằng một cái hiện cảnh trước mặt, thì chúng ta nhận thấy, và cũng như là những gì xung quanh ta. Còn cái ngã chấp đó, cái chấp ngã chấp ta đó, nó nằm sâu ở trong và nó có cả bên ngoài, nhưng thường thì nó sâu hút ở trong. Và như thế thì chúng sinh vốn là khát ái tham sống sợ chết, cho nên không nhắc. Đây là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai, nó họ không có một cái trí tuệ, phải nói thành thật như vậy, không có một trí tuệ đứng trên cái nhìn của Phật Pháp. Họ không có trí tuệ đứng trên cái nhìn của Phật Pháp, cho nên họ thấy cái cuộc đời nó khác. Họ không có cái điều này thì họ mong muốn có được cái điều kia, thì cái mong muốn có được cái điều kia để cám lại, nói lại và chấp lại, khép lại những cái chỗ mà họ không có để họ hiện hữu. Cũng như chúng ta thấy, chúng ta nghĩ rằng thôi bây giờ nếu như mình đang sống như thế này, thà mình chết ha, chứ mình đừng có nằm đó mà nằm có như là diệt liệt chiếu liệt giường, hay nằm mà chờ thời, hay là bị những cái bạo bệnh mà chúng ta cảm thấy khủng khiếp, để người ta khinh miệt mình, người ta chê bai mình, hay để người ta không quan tâm mình. Mình suy nghĩ mình nói như vậy, nhưng đến khi mình bệnh, mình rất là sợ. Ngay cả cái người mà bệnh nặng nề nhất, họ cũng muốn hết bệnh, họ cũng muốn rằng họ được sống. Cái mà muốn được sống, cái mà muốn được hiện hữu đó, nó đã che khuất đi cái mà hồi xưa kia họ nói rằng là thà đúng xảy ra một cái chuyện gì đó để người ta chết. Khi người nói rằng mình suy nghĩ như vậy, nhưng vào thực tế thì chúng ta rất là sợ chết. Dẫu chúng ta đang bệnh, dẫu chúng ta đang có một cái nhớ, một cái tưởng, một cái gì hết, thì chúng ta cũng vẫn rất đầy. Quả thật thì nếu nói về cái vô ngã thì nó rất là lớn. Nhưng nó chỉ nói một điều thôi. Tất cả những gì mà tạo tác, mà chúng sinh chúng ta nhìn bằng hình thù, nhìn bằng cái vọng tưởng, nhìn bằng một cái ngã chấp, thì cái điều đó nó thuộc về sabbe sankhara, sabbe dhamma anatta. Chúng ta nhớ sabbe sankhara, tất cả pháp hữu vi nó là vô thường. mà cái vì nó cái gì nó vô thường cái đó nó khổ đau, mà cái gì khổ đau thì cái đó nó thật sự là không có. Mà ở đây nó các pháp là vô ngã, sabbe dhamma anatta, tất cả pháp nó vốn chỉ là hội đủ cái gì, cái duyên nó hợp, cái duyên nó tan. Dẫu cho là nhân sinh hay là vũ trụ này cũng là như thế, không có một cái gì cả mà nó chỉ hội đủ, hiệp hội, cũng như là yếu tố của hóa chất. Khi chất này nó phối hợp với chất kia là nó thành tựu, mà cái chất kia nó mất thì chất này nó cũng mất luôn, dần nó cũng biến luôn, thì cũng vậy, nó chỉ là một quy trình. Cho nên chúng sinh thường thường không có một cái nhìn tu quán về cái sắc bê tham ma, tất cả pháp nó là vô ngã. Người ta thấy bởi vì sao? Người ta không thể nhìn ra được, nhận ra được, khó nhận ra được bằng một cái nhìn của bình thường, chứ chưa phải là gọi là parinyaya một cách tuyệt đối. Nó chỉ parinyaya một cách, tức là nó biến kia một cách bình thường thôi. Cũng như chúng ta thấy cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của chúng sinh hay là của người chưa tu tập mà để đắc chứng, thì cái thấy đó nó chỉ thấy bằng con mắt. Chúng tôi muốn nói con mắt mà nó xuyên qua cái trí tuệ, cái tâm tư của chúng ta một chút xíu, và từ cho đó duyên cái chỗ mà thấy như vậy chúng ta khó có nhàm chán. Còn đối với các bậc thánh, các ngài đã thực chứng, các ngài đã biến tri, các ngài đã tu tập, các ngài đã diệt trừ và các ngài đã thành tựu, cái giá trị nó khác. Bây giờ mà nó vô thường, bây giờ quý vị biết vô thường không? Biết con người rồi nó coi như xa sự sống gần cái chết, con người biến đổi qua biến đổi lại. Nhưng điều mà khi mà mình nhìn thấy một cái hiện tượng xảy ra cái vô thường trước mắt mình có cảm được cái vô thường đó không? Cái từ chúng tôi dùng từ cảm cái được cái vô thường hay không, có thể nó cảm được cái vô thường nhưng chưa có rung động về cái vô thường. Cái cảm nó khác, mà cái rung động sâu sắc nó chưa có, mà cảm có cái rung động. Nếu như cả hai không được cùng động, không cùng đánh động, không biết chúng ta tới được cái biến tri một cách tường tận chưa, thì cái mà hiện hữu trước mắt chúng ta còn không thấy ra nữa mà. Đối với những người, đối với nói thành thật luôn, các vị chưa tăng, đối với các Phật tử học và giảng, thấy ở trên qua những cái hiện tượng cũng như qua những cái lời dạy của Phật một cách hiện hữu trước mắt, chúng ta cũng quên, chúng ta cũng không nhớ. Bởi vì do vô minh và ai, chúng ta nhớ chỗ này. Mà cái vô ngã thì thật sự nó hết sức là cao, nó hết sức là xa. Cho nên người ta không nói tại sao cuộc đời này nó vô ngã thế, cuộc đời nó khổ thế, đúng, cuộc này nó vô thường thế. Thì đây là một điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì mà các ngài thấy cần bổ túc thì tôi cũng thành các ngài. Tôi xin gửi mic lại để được các Phật tử tiếp tục điều học chương trình. Nam mô Phật Thầy ạ.
Dạ, sa thú, con là kính tri ân đến thượng tọa Tuệ Nguyên đã thảo luận giùm chúng con câu vừa rồi. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Bây giờ thì, hồi nãy giờ thấy ở trung tâm có quý đạo hữu gửi lên những dòng cái chat rất là nhiều, nhất là có một cái câu hỏi. Nếu mà một chút nữa còn thời gian thì chúng tôi sẽ thỉnh giảng sư để thuyết giảng. Nếu còn thời gian thì chúng tôi sẽ thảo luận cái câu hỏi của một vị đạo hữu nào hồi nãy đã nêu ra đó. Bây giờ thì trở lại với cái phần thảo luận này. Xin kính thỉnh Đại Đức Huệ Tiến. Không biết Đại Đức Huệ Tiến có nghe được và sao thuộc bàn tay của Đại Đức Huệ Tiến rồi. Cái câu thảo luận thứ ba ở đây muốn hỏi Đại Đức Huệ Tiến này nè. Tại sao mà phần nhiều đối với những vị học giả ở trong phần học này đó, thì mình đã học được là vô thường, khổ, vô ngã. Thì nói chung là ba cái này gọi là tam pháp ấn, hoặc là ba cái pháp này thì phải nói rằng là được nhắc tới, nhắc lui rất là nhiều. Nhưng mà tại sao mà khi mà gặp nghịch cảnh, thì những vị học giả nói chung
thường bị chi phối. Ví dụ như mình đã biết rồi, mình đã biết là các pháp đó là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà thí dụ mình bị mất một cái gì đó, thí dụ mình bị mất một cái gì đó, hoặc là mình bị một thiệt thòi gì đó, rồi lúc đó mình lại quên đi cái sự vô thường, khổ, vô ngã này. Vậy thì ở đây là cái nguyên nhân là tại sao? Tại vì là mình học xong rồi mình không có niệm, ghi nhớ, hay là do cái hoàn cảnh gì đó, vân vân. Ý ở đây thì chúng tôi muốn Đại Đức Quan Thế Âm trả lời dùm, thảo luận dùm, tại sao chúng ta đã biết được ba cái pháp ấn này rồi, nhưng mà tại sao khi mà mình gặp nghịch cảnh thì mình luôn luôn bị chi phối với tham, với sân, vân vân, hay là tại sao nó như vậy? Xin kính thỉnh Đại Đức Quan Thế Âm nha.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mạ Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính bạch Đại Đức, qua cái câu hỏi của Đại Đức, chúng tôi có vài cái ý để trình bày như thế này. Thì thật sự đó, chúng ta học Phật pháp như chúng tôi cũng thường hay nhắc đến là trong hai cái phận sự, một là pháp học, hai là pháp hành, Grantha Thura và Vipassana Thura. Thì ở trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta học tập và chúng ta nghiên cứu Phật pháp, nhưng mà chúng ta cần phải trau dồi cái việc học tập qua cái sự thực hành. Trong cái vấn đề đó đó, thì chúng tôi xin kể một cái câu chuyện nói về một cái ông giáo sư. Ông ta rất giỏi về nhiều cái lĩnh vực, thiên văn, địa lý, vân vân. Trong cái quãng đời ông ta học tập và ta nghiên cứu rất nhiều những cái sách vở, thì một ngày nọ ông ta đi chung với một cái người thuyền trưởng trên một cái chiếc tàu. Thì trên một cái chiếc thuyền ra khơi giữa muôn trùng sóng gió đại dương mênh mông như vậy đó, thì ông ta mới hỏi một cái người thuyền trưởng là xin hỏi ông thuyền trưởng, vậy chứ ông đi trên tàu này đó, ông có biết về thiên văn hay không, có biết xem sao, những cái sao nào mà để biểu tượng là có gió, hay là nhìn hướng và nhìn mặt trăng và nhìn mặt trời để biết được rằng là cái tàu của ông nó đi đến cái địa phận nào và cái hải lý nào, và những cái nơi mà ông đến đó, nơi đó nó có đá ngầm hay là nó có sóng to và nó có nước xoáy, vân vân. Thì khi mà ông giáo sư này ông hỏi rất nhiều về cái khía cạnh của cái sở học mà ông giáo sư đã học được, thì ông thuyền trưởng ông ta không có biết, và ông ta nói rằng là kính thưa ngài, kính thưa giáo sư, là những gì mà giáo sư nói đó rất là hay, và tôi nghe tôi cũng có thể hiểu được đôi chút, nhưng mà tôi chưa có thể nào nắm bắt được hết những cái gì mà giáo sư đã dạy. Thì đến khi buổi tối lại đó, trời chuyển mưa và những cái đợt sóng lớn cuồn cuộn ập vào trong khoang thuyền. Thì vào lúc bấy giờ đó, ông thuyền trưởng, bởi vì ông ta đã từng lăn lộn ở trên những cái chiến tàu, những cái chiến thuyền, và ông đã có rất nhiều kinh nghiệm trong cái quá trình ông làm thuyền trưởng, ông biết cách lèo lái cái con thuyền của mình nó như thế nào để nó được an toàn. Thì mặc cho giông bão phong ba dần dũ kéo đến như vậy, và ông chỉ đạo cho những cái người cùng thuyền của mình á, những cái người giúp việc hãy kéo cái phao lên và hãy chỉnh cái bánh lái như thế này, rồi hãy căng bờm như thế kia. Thì vừa lúc bấy giờ đó, ông giáo sư đó, ông hoảng hốt, ông chưa từng gặp cái cảnh tượng như thế này, chưa từng mà chứng kiến những cái trận cuồng phong và những cái đợt sóng to nó đập vào trong khoang thuyền, làm cho chiếc thuyền nó phải chồng chành và dường như là nó muốn chìm. Nhưng với tài nghệ của cái ông thì ông ta đã chỉ đạo và lèo lái cái con thuyền đi đến cái nơi an toàn. Cho nên cái câu chuyện này cũng giúp cho chúng ta hiểu một cái khía cạnh là trong đời sống chúng ta cần phải có một cái sự giáo dục, cần phải có một cái sự học tập về kinh điển và học tập tất cả những cái gì mà liên quan đến cái đời sống của chúng ta khi mà chúng ta là những người đang thực hành những cái việc đó. Như một vị tu sĩ thì cần phải học tập giáo lý kinh điển và phải có cái sự nỗ lực để thực tập thiền định và phải thẩm nghiệm được trên cái khía cạnh của vô thường, khổ và vô ngã, chứ không phải là chỉ nối theo kinh điển suông như vậy, không phải như vậy. Cho nên cái sự học và tập, học là để thực tập và rèn luyện. Còn khía cạnh ở bên ngoài đó, một người họ theo đuổi cái nghề nghiệp và họ cần phải có cái sự học tập để hiểu biết, cái trình độ mà họ hiểu biết họ sẽ áp dụng vào đó để họ tạo một cái cuộc sống cho họ. Thì như thế nào cũng vậy đó. Một người mà họ học tập, họ học hỏi, nhưng mà họ chưa có thẩm nghiệm và họ chưa có từng trải và họ chưa có từng làm những cái công việc đó, thì đến khi mà đụng chuyện thì họ cuốn cuồng và họ có thể không có làm được cái chuyện gì hết. Cũng như là cái ông giáo sư như vậy đó, khi mà một cái sự việc xảy đến, ông giáo sư ông ta khi sáng đó thì ông ta dạy cho ông thuyền trưởng biết được là đi thuyền phải như thế này như thế kia, nhưng mà đến tối lại đó thì chính là cái ông thuyền trưởng mới là cái người lèo lái cái con thuyền và đưa cái ông giáo sư đến cái bến bờ an toàn được. Cho nên chúng ta thấy chúng ta không có phải là một bậc thánh nhân, chưa có thẩm nghiệm và chưa có đoạn trừ được tất cả những cái lậu hoặc, những cái phiền não, thì khi mà tâm của chúng ta nó bị tha mái, bị phiền não, những cái chấp thủ nó làm cho chúng ta mất đi cái định hướng và không có thể nào mà nhớ được những điều mà chúng ta đã học. Thậm chí là khi mà một lần như Hoàng hậu Magandhija đó, Thứ hậu Magandhija hay là Hoàng hậu Malika, Hoàng hậu Mạc Lợi, thì bà đã hiểu được những gì Đức Phật Ngài dạy và mà luôn sống đạo đức, nhưng chỉ có một lần nói dối với ông chồng thôi mà phải đọa địa ngục tới 7 ngày. Cho nên chúng ta mới thấy được đó, tại sao có khi đó trong cuộc sống chúng ta làm thiện, chúng ta có đạo đức và chúng ta sống với cái sự hoan hỷ, nhưng đến lúc lâm chung thì khi đó thức tái sanh sẽ mang cho chúng ta đến cái cảnh giới mà trong lúc lâm chung chúng ta quên mất niệm Muttasati, không có chánh niệm, bị thất niệm. Thì dĩ nhiên là một người phàm phu sẽ không thể nào như bậc thánh nhân được. Cho nên tuy rằng chúng ta cũng biết được là vô thường, khổ và vô ngã, nhưng trong đời sống cần phải có cái sự thấm niệm và phải thực chứng trên cái khía cạnh của tam tướng giải thoát môn này, đó là vô thường, khổ và vô ngã, thấy rõ như thật với trí tuệ. Câu Phật ngôn này nằm ở trong kinh điển, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, vân vân rất là nhiều. Đức Phật Ngài dạy tại sao lại là phải thấy rõ bằng cái trí tuệ. Bởi vì nếu mà không có thấy rõ bằng cái trí tuệ, cái trí tuệ nó có 3 loại, trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn là cái sự học hỏi ở bên ngoài, những cái trình độ văn hóa vân vân. Và cái trí tư là cái sự suy tư, thẩm xét trên cái khía cạnh suy luận. Và cái trí tu là cái sự tu tập để thực chứng và thực nghiệm để đạt đến cái sự giác ngộ. Cho nên không phải là ai có trí tuệ là có đầy đủ hết 3 cái loại này, trí văn, trí tư và trí tu. Có người học hỏi rất là giỏi, nhưng mà cái sự suy luận của họ rất là kém và họ cũng không có đạt tuệ. Tuệ tri đây là khổ, tuệ tri đây là vô thường, tuệ tri đây là vô ngã. Họ không có đạt được như vậy. Cho nên khía cạnh mà họ thấy được vô thường, khổ và vô ngã trên cái trí văn thôi. Còn cái trí tư và cái trí tu cần phải được rèn luyện và cần phải được đào sâu. Chúng ta hành thiền, chúng ta tu tập thì chúng ta mới thẩm nghiệm được. Và trong lúc mà thẩm nghiệm như vậy, trí tuệ phát sanh thì chúng ta mới thấy rõ được tam tướng là vô thường, khổ và vô ngã trong cái sự tu tập. Chứ không phải là chúng ta học trên cái kinh điển và chúng ta thấy vô thường, khổ và vô ngã, rồi đến khi mà đụng chuyện thì chúng ta lại bị bấn loạn và chúng ta có cái sự suy nghĩ khác. Cho nên qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi có vài ý để mà trình bày qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính. Chúng tôi xin được dứt lời nơi đây. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan hỷ trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thú, kính truyền đến Đại Đức Huệ Tiến đã thảo luận câu hỏi. Thảo luận số 3 vừa rồi. Bây giờ thì như hồi nãy chúng tôi đã nói, có một cái câu, có một cái câu hỏi của một vị Phật tử có cái nickname là Chắc Bùi Tuyệt Vời gì đó, có nêu lên một cái câu câu hỏi thì cũng còn được thời gian của Chắc. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ vừa đủ, nên hôm nay thì chúng tôi dùng cái câu đẩy đó, cái câu thảo luận đó để chia sẻ trong lúc. Bây giờ thì con không biết Đại Đức Tuyên Quyền, Thượng Tòa Tuyên Quyền có mặt ở trước máy hay không. Nếu Thượng Tòa có mặt, con xin thỉnh Thượng Tòa quan hỷ chia sẻ về câu câu hỏi này. Dạ, sa thú. Cái câu hỏi này thì hồi nãy, để quý vị chờ chúng tôi. Dạ, cái câu hỏi này đại khái thì cái vị Phật tử này có hỏi rằng, nhờ những vị tu sĩ, các vị sư đi tu tập chỉ có báo ơn cha mẹ bằng cách hồi hướng như vậy thôi, có phải không? Con xin thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận chia sẻ với câu hỏi này với đại chúng ở trung tâm. Con xin kính thỉnh thượng tọa Nam Mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy, Nam mô Kính Hỷ Phật. Dạ, tôi đọc nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Kính lễ đến Chư Tăng, kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, to không? Trước nhất xin hỏi với cái đêm là các buổi tuyệt vời phải không ạ? Các buổi tuyệt vời. Họ có hỏi rằng sư xuất gia chỉ có trả hiếu bằng cách hồi hướng sao? Sư xuất gia vậy, báo hiếu cho cha mẹ chỉ bằng cách là hồi hướng sao? Có phải như vậy không ạ? Thì trước nhất chúng tôi xin hỏi cái các buổi tuyệt vời nó như thế này. Cái báo hiếu thì các buổi tuyệt vời hiểu về báo hiếu nó như thế nào? Nó có nhiều cách báo hiếu. Cái cách mà hồi hướng thì sau khi cha mẹ mình chết mới hồi hướng. Các buổi tuyệt vời nghe rõ như vậy nhé. Rồi, còn phía cha mẹ còn hiện tại, khi cha mẹ còn hiện tại, điều thứ nhất, nếu như cha mẹ thiếu cái điều gì đó mà chúng ta có thể giúp được thì chúng ta giúp. Ngay cả Đức Phật Ngài cho phép thì tỳ kheo được đi cất thực về để nuôi sống cha mẹ. Đây là một cái công đức lành. Và có thể nói rằng là ngoài chư hiền thánh tăng, Đức Phật và các bậc tu hành giới đức thanh tịnh, có thể nói rằng cha mẹ là ruộng phước vô biên cho những người con cháu. Và cái sự báo hiếu không phải là cung kính chăm lo rót nước giặt giũ thoa bóp chân tay mẹ, đó là cách báo hiếu, mà có nhiều cách báo hiếu. Cách báo hiếu không phải nói bằng miệng mà phải thực hành. Một người con có hiếu với cha mẹ là khi cha mẹ còn hiện tiền biết chăm lo phụng sự, chăm sóc cha mẹ khi cha mẹ bệnh hoạn ốm đau vân vân, và khi cha mẹ qua đời biết làm phước cúng dường để hồi hướng đến cho cha mẹ, và có một điều đặc biệt tức là biết gìn giữ cái văn hóa nề nếp, tức là chúng ta gọi là cái đạo đức, hay là cái cách sống nó mang tính tức là cái văn minh, cái gia đình nó có cái lễ độ lễ phép đối với những người xung quanh, và đó thể hiện cái văn hóa, đó cũng là một cái bổn phận trách nhiệm của người con. Còn nói về cái hiếu ở trong cái người dân Việt hay là văn hóa của phương Đông hay trên tinh thần của Phật, nó rộng lắm. Nó không chỉ một cách tức là cái bánh củ khoai, miếng nước, cây khăn, rồi ly trà, cái bánh gì đâu, mà chính là cái gì? Hướng dẫn cha mẹ biết làm những cái việc thiện, biết làm những cái việc lành. Đối với những người tu, nếu đối với những người tu sĩ, đối với các sư thầy phải biết, hay là những người Phật tử phải biết hướng dẫn cha mẹ mình làm sao mà để biết tu hành, để biết niệm Phật, để biết làm lành lãnh dữ, biết an trú niềm tin cho cha mẹ, biết quy y nơi Tam Bảo. Cách trả hiếu đó là vô lượng, vô lượng công đức, trăm trăm ngàn lần cái bánh củ khoai. Bởi vì người ta nói rằng cung kính không bằng phụng mệnh phân lời. Thứ nhất, phụng mệnh ai? Nghe lời cha mẹ dạy dỗ chúng ta phải trưởng thành, phải vào đời, phải tốt đẹp cho đời. Và vâng lời, đây tức là vâng lời đối với trời Phật, đối với các bậc thánh hiền, tức là đối với Đức Phật, là biết phải hướng dẫn cha mẹ an trú vào chánh pháp, an trú vào một cái niềm tin, để từ đó cha mẹ có qua đời nhờ cái việc làm việc thiện đó được tốt đẹp. Cho nên chữ hiếu của cái tinh thần Phật đạo nó chỉ không có đơn giản chỉ là ngồi mà chăm sóc phụng dưỡng, hay cái hiếu của cha mẹ phải ngồi mà khóc lên khóc xuống nhớ cha thương mẹ, không phải vậy. Mà cái chữ hiếu của tinh thần đạo Phật tức là ngay lúc cha mẹ còn hiện tại chúng ta phải làm gì để tích cực trước nhất. Và ở đây không phải các thầy các sư xuất gia đi tu chỉ một cách bằng cái miệng mà niệm mà cầu mà khấn mà vái mà van cho cha cho mẹ cho người này người kia, không phải bằng một cái tinh thần nó mang tính tức là đơn giản và thụ động như vậy, không phải vậy. Mà cái sự nguyện cầu đó để chứng nhất là gì? Để cho nếu như là một tâm linh thì nó là cho cha mẹ mình yên ổn. Quả thật nếu như chúng ta sẽ thầm cảm ơn, dù cho chúng ta khỏe hay không khỏe, mà có người chúc phúc cho mình được mạnh khỏe, được tốt đẹp, mình cũng cảm ơn người đó rồi. Chứ đừng nói chi đó là cái sự cầu nguyện, cái sự chúc phúc phước lành đến cho những người cha, đến những người mẹ. Mà đặc biệt nếu như cha mẹ đã quá vãng thì đây kinh văn Đức Phật dạy chỉ có cách cúng dường đến tăng thí mới là hồi hướng đến cho cha mẹ. Ngay cả chính các sư cũng phải cúng dường, cũng phải làm phước. Như kính thưa quý vị, chúng tôi vào ngày mai chúng tôi phải cúng dường đến tăng để hồi hướng cho cha cho mẹ mình, bởi vì ngày mốt tức là mẹ tôi mất. Thì ở đó chính là cái gì, có tu cách mấy nhưng đều phải biết làm phước của Đắc Khi Na Đa Ná, gọi là phước cúng dường, nó mang tính hồi hướng Đắc Khi Na Đa Ná mới thấu đến người thân của chúng ta. Còn tất cả công đức thiện phước khác nó đều không là cái gì cả. Thì ở đây xin trả lời như vậy cho các vụ tuyệt vời được hiểu như vậy. Và chúng ta không phải chỉ đơn giản là bảo chỉ làm cái bánh củ khoai, mà nó còn nhiều thứ. Bởi vì một vai cổng cha, một vai cổng mẹ, mà đi khắp cả năm châu bốn bể này thực sự chăm nom về vệ sinh, về cực khổ để mà săn sóc cho cha mẹ, Phật nói rằng cũng chưa trả hết cái công ơn của cha mẹ. Mà chỉ có biết ăn cứu, biết đáp đền cha mẹ, tức là hướng dẫn cha mẹ làm những việc lành, làm những cái thiện phước, biết niệm Phật, biết tu thiền, thì giá trị đó tức là trả nghĩa trùng khơi, trả nghĩa của muôn trùng của cha của mẹ ở hiện kiếp cũng như là ở tiền kiếp. Và xin có đôi điều trả lời cho các vụ tuyệt vời là như vậy, cũng như mong đại chúng tùy hỷ với cái câu hỏi này. Nam mô Bố Thầy giá, thì kính mời Đức Phật kính trả lời luôn.
Nha, xa thú kính thay mặt để chúng xin kính tri ân đến thượng tọa Tây Nguyên đã thảo luận và chia sẻ câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì quý vị, thời gian và phần thảo luận đã vừa đủ với nhau, do vậy chúng tôi xin được kết thúc buổi học của Rung Lớp Phật Quốc Ta Thầm Mát. Ngày mai thì như giờ thường lệ, xin kính mời quý vị hãy vận tập vào Rung Lớp Phật Quốc Ta Thầm Mát để được nghe bài thuyết giảng của Đại Đức Huệ Tiến. Giờ đây thì một lần nữa xin kính lãnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào đại chúng. Xin kính chúc quý ngài và quý vị có một ngày an lành và một đêm an lành. Xin kính mời quý MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và đồng đồng Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, xa thú. Con, dạ chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã điện hợp chương trình. Con kính thành thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn và dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ớt, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức hơn tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta niết tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thờ đồng thừa tư công đức, nguyện đánh phát trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Thank you.